Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là sáng Chủ Nhật ngày 28 tháng 3 năm 2021, nhằm ngày 16 tháng 2 năm Tân Sửu. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm để có sinh hoạt Phật pháp hàng tuần Chủ Nhật. Sáng nay đại chúng có khỏe không? Hy vọng là chúng ta sẽ được những ngày ấm. Tuần sau thì mình bắt đầu khóa tu mùa xuân rồi, nhưng mà theo thời tiết báo là hôm nay trời sẽ rất là gió, cho nên là thầy Đức Tạng ở trên Tây Thiên, hồi sáng thì có về, nhưng mà sau đó thì phải đi ngược lên lại Tây Thiên để lo chuẩn bị công việc ở trên đó, sợ là gió mạnh á, bay nóc, thầy mới lên nóc thì ngồi. Thưa đại chúng, hôm nay mình tiếp tục học Kinh Pháp Cú, câu thứ 42, ở trong phẩm thứ 3 là Phẩm Tâm. Ngày xưa có một người làm cho ông trưởng giả cấp cô độc. Quý vị biết trưởng giả cấp cô độc là một trong những người giàu có vào thời Phật, và ông đã trở thành đệ tử Phật và yểm trợ cho cái công trình hoằng pháp của Phật rất nhiều. Một trong những vị cư sĩ giàu có mà có công phụ Đức Phật hoằng pháp ở thời Đức Phật là ông trưởng giả cấp cô độc. Thật ra ông không phải tên là cấp cô độc, ông tên là Tu Đạt. Nhưng mà bởi vì cái hạnh sống của ông luôn luôn thương nghĩ đến người và cung cấp dưỡng nuôi cho người nghèo khó, vì vậy ông được một cái mỹ danh là cấp cô độc. Chữ cấp là cung cấp, cô độc là những người cô thế, nghèo nhở, cho nên ông được cái danh hiệu là cấp cô độc, chứ thật ra ông tên là Tu Đạt. Thì ông có một cái người làm công cho ông tên là Nang Đà. Nang Đà chỉ là trùng tên với một vị tôn giả với Đức Phật, chứ không phải là tôn giả đi tu với Phật tên là Nang Đà. Cũng giống như hồi sáng thầy quý thầy, mấy thầy chọc Pháp Hòa, nói giờ nơi Pháp Hòa lập chùa ở Việt Nam mà sao vậy? Nói tại vì Việt Nam có chùa Pháp Hòa. Nó là trùng thôi, trùng tên thì cũng giống như vậy, Nang Đà cũng trùng. Thì ông chăn bò này tên là Nang Đà, thì ông rất là cũng có khả năng, cho nên một hôm ông thỉnh Đức Phật về để cúng dường. Thì khi mà ông thỉnh Phật về ngự ở đó và cúng dường suốt thời gian 7 ngày và nghe pháp, thì ngày xưa các vị cư sĩ mà thỉnh Phật về á, đa phần là thỉnh cúng dường buổi trưa và Phật nói pháp. Thì cứ mỗi ngày như vậy, thọ trai của thí chủ rồi thì Phật giảng kinh nói pháp. Thì ông nghe một thời gian thì ông chứng sơ quả. Thì khi mà Đức Phật ra về đó, thì ông mới tiễn Phật ra tới đầu ngõ. Thì khi Đức Phật đi rồi, ông quay trở lại đó, thì ông bị ám sát chết. Thì một cái người thù của ông lúc nào đó không biết, thì nhân cái cơ hội ám sát. Thì lúc đó các vị mới nói với Đức Phật, phải chi mà ông đừng mời Phật tới nhà, rồi phải chi mà Phật đừng có đi ra về đó, rồi ông khỏi phải đưa Phật đó, thì ông đâu có chết. Tại vì Phật đưa Phật đi về rồi ông phải đưa, chứ nếu Phật đừng tới thì đâu có cái sự kiện gọi là đưa đón gì đâu, rồi ông đâu có cơ hội bị chết. Thì Đức Phật mới nói không phải vậy. Nếu mà cái nghiệp nó đến rồi á, thì cách nào cũng chết. Rồi Đức Phật dạy câu kinh Pháp Cú này: kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, không bằng tâm hướng tà gây ác cho tự thân. Thì Đức Phật nói cái nhân quả là ông Nang Đà này đời trước cũng đã từng giết cái người đó, hay là ngay cái đời này mình cũng gieo thù chuốc oán gì với ai, cho nên người ta mới tìm cách người ta hại mình. Và tất cả những cái nghiệp xấu đó, nó bắt đầu từ đâu? Nó bắt từ cái nguồn tâm mình hướng xấu. Cho nên ngày nay cái quả gì mà chúng ta hưởng đó, thì thay vì mình vội trách ai đó thì phải nhớ quay lại nhìn do cái tâm mình hướng tà. Mà Đức Phật mới nói á, cho dù kẻ thù hại kẻ thù cũng không nguy hiểm bằng cái tâm nó hướng tà. Bởi vì sao? Bởi vì người ta có ghét mình, ta giết cái xong rồi, một đời thôi. Nhưng mà cái tâm mà hướng về cái nẻo xấu, hướng về cái điều sai quấy đó, nó hại mình, hại thân nhân mình, hại bà con quyến thuộc, rồi ở tương lai nữa, mình chết thì xong rồi. Nhưng mà nếu mình hướng về một cái điều gì sai lầm, đâu phải mình khổ không đâu, thấy không? Người thân mình khổ à, rồi biết bao nhiêu những người, những cái hệ lụy. Có một cái bài kinh gọi là bốn điều không tránh khỏi. Thì một hôm Đức Phật ngồi thiền, thì Đức Phật mới trong cái thiền định tĩnh lặng đó, thì Ngài mới nghe được bốn ông tiên nói chuyện. Thì tiên thì thường thường là có thần thông, biết bay, biết nhảy vậy đó. Thì bốn ông tiên nào mới nói, bốn ông mới ngồi bàn với nhau nói, ví dụ như một ngày nào đó tử thần tới với mình đó, rồi mình làm sao? Thì ông tiên thứ nhất nói, tôi không lo, tại vì tôi có thần thông. Thì tôi làm cái gì? Tôi có thể bay đi, tôi bay đi khắp trong hư không này thì tử thần nó rượt không kịp. Rồi ông thứ hai mới nói, tôi cũng không lo, tại vì tôi có thể chạy vô chỗ đông, tôi lẫn ở trong đám đông thì tử thần nó kiếm không ra tôi. Ông thứ ba mới nói, tôi cũng không lo, tại vì tôi có thần thông, tôi lặn dưới biển nó cũng không kiếm được tôi. Ông thứ tư mới nói, tôi cũng không lo, tại vì tôi chui vào trong núi nó cũng không kiếm được tôi. Thì bốn ông tiên ông bàn vậy đó. Nhưng mà không ngờ mấy ông nói xong rồi thì tử thần nó tới, bốn ông rụng càng, rớt thần thông chết hết. Thì ở đây một câu chuyện chỉ để nói gì, tiên hay là không tiên gì cũng vậy, một khi cái vô thường nó đến, cái sự chết nó đến thì không ai tránh được. Cho nên kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, không bằng tâm hướng tà. Thế là cứ nói cái nguy hiểm nhất là cái tâm của mình, tại vì cái tâm mình nó mới dẫn mình đi vào cái con đường sai quấy. Rồi cái tâm hướng tà đó, vì vậy cho nên khi mình tu tập á, mình tu cái gì? Mình tu cái tâm. Bây giờ quý vị thấy nè, mình để hình Phật lên mình thờ nè, rồi mình tụng kinh nè, mình thọ giới nè, mình ăn chay nè, tất cả những cái đó nó không ngoài nó giúp cho cái tâm mình nó thuần. Tại vì khi cái tâm mình mà nó thuần á, là được gì? Nó gạn lọc. Thường thường người ta làm vàng á, là vàng đãi từ đâu? Đãi từ bụi, đãi từ cát. Mà khi mà từ cái cát bụi đó, từ cái tạp dơ đó mà chúng ta gạn ra được vàng, mà một khi nó thành vàng rồi thì nó làm sao? Nó không có thay đổi chất, phải không? Cho nên gọi là thuần. Cát bụi rác đó, cái đó có thể lọc lại thành vàng, một khi nó thành vàng rồi thì nó không trở về cát bụi nữa. Thì ở đây đưa một cái ví dụ giống như tâm của mình vậy đó. Tâm mình chưa thuần thì mình gạn lọc, mà một khi tâm mình thuần rồi thì vững chãi, không có cái gì mà có thể làm cho mình lung lay được. Vì vậy mà Đức Phật dạy cái câu kinh Pháp Cú này. Và cái câu Pháp Cú thứ kế đến, điều mẹ cha bà con không có thể làm được, tâm hướng chánh làm được tốt đẹp hơn. Nó hơi ngược lại với câu trước, nghĩa là kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, nhưng mà cái đó nó cũng không có nguy hiểm bằng cái tâm hướng tà. Rồi ngược lại câu này nói rằng cha mẹ, bà con cha mẹ không thể làm gì cho được mình, chỉ trừ khi nào tâm mình hướng thiện. Ví dụ bây giờ mình làm một cái điều gì đó, cha mẹ có thương cũng không làm gì được, cứu gỡ được. Như là mình bệnh, mình chết, có tiền đó, nhưng mà nhiều khi có tiền mà không mua được thuốc, có được cái sự có tiền mà mình mua được cái đồng hồ đeo, nhưng mình đâu có mua được thời gian. Rồi mình mua được cái bảo hiểm mà đâu mua được sự an toàn. Cho nên chỉ có tâm hướng thượng. Thì tâm hướng thượng là gì? Thứ nhất á, nó có ba việc. Nó có hai việc á. Một á, là cái tâm mình phải hướng về cõi lành. Thứ hai á, là cái tâm mình phải có lập trường chân chánh. Mà khi mình lập trường chân chánh rồi, mình hoan hỷ với cái lập trường đó. Thí dụ như trong cuộc sống này thiếu gì những cái sai lầm mà nó chiêu dụ mình. Nhưng mà thường thường những cái đó mà khi nó chiêu dụ thì nó đâu có bao giờ nó nói nó sai. Nó luôn luôn hấp dẫn. Và khi mình rơi vào trong đó rồi thì sau đó mình phải quay cuồng theo nó. Thân tứ đại phải quay cuồng theo vận hội. Giống như mình rớt trong cõi người rồi thì mình phải một cái chu kỳ. Phải qua ví dụ như mình chưa có gia đình thôi, thì mình có một cái vận hội của một người độc thân. Mình lăn lóc trong một người độc thân. Nhưng một khi mình có vợ có chồng thì mình đi vào một cái ngõ ngách khác, cái bắt đầu mình phải vận cuộn theo cái sự có vợ có chồng. Rồi không có con thôi, mà hãy có con rồi thì phải sao? Mình phải chạy theo cái vận cuồng đó. Cho nên một khi chúng ta rơi vào trong một cái khoảng cuộc sống nào rồi thì đều có phải những cái xoáy đó. Giờ ở trong cái xoáy đó, chúng ta biết định lại và hướng cái tâm mình. Thứ nhất á, đây là 10 pháp mà có thể giúp cho tâm mình hướng thiện nè. Một là bố thí nè, hai là trì giới nè, ba là hành thiền nè, bốn là cung kính bậc trưởng thượng nè, năm là phục vụ nè, tức là phụng sự đó, sáu là mình hồi hướng phước lành nè, bảy là mình hoan hỷ với phước mình có nè, và mình hoan hỷ với phước báo của người khác nè, tám là mình nghe giáo pháp, chín là mình truyền bá giáo pháp, mười là mình làm lớn lên cái chánh kiến của mình. Thì bây giờ á, thứ nhất là bố thí là dễ rồi, quý vị biết rồi, giúp đỡ, chia sẻ. Thứ hai là trì giới. Thứ ba là hành thiền. Hành thiền là gì? Mỗi ngày mình phải có tu tập. Quý vị có thể thiền bằng một thời kinh, quý vị có thể thiền bằng thời niệm Phật, quý vị có thể thiền bằng lại sám hối, quý vị có thể thiền bằng trì chú. Tại vì khi chúng ta làm cái gì mà chúng ta hết tâm ở trong đó thì nó đưa mình tới cái thiền hết á. Chữ thiền là gì? Là tĩnh lặng. Thí dụ mình niệm Phật mà tâm mình không nghĩ gì hết, mình chỉ biết câu niệm Phật, nghe rõ ràng mình niệm Phật, đó là thiền. Mình ăn trong chánh niệm. Ví dụ mình ăn cơm với gia đình mình, tắt cái tivi đi, cất cái điện thoại qua bên đi, đó mình ăn cơm thiền đó. Còn mình ăn cơm mà mình mở tivi, rồi mình để cái phone kế bên, nó tinh cái mình ngó một cái, mà trong khi đó người trước mặt mình không ngó. Cho nên ngày xưa tổ ngài Triệu Châu á, có một ông đó, ông tới ông cũng hỏi ngài lung tung lắm. Ngài chỉ trả lời một câu thôi: khi tôi sanh ra, tôi có được một cái áo nặng 7 kg. Trời ơi, đâu có cái áo nào mà nặng 7 kg. Hay là có một cái áo mà ngài muốn nói ra là gì? Khi mình sanh ra, mình thọ cái thân này, và cái thân này đang trước mặt đây. Cái 7 kg mà ngài muốn nói chính là cái áo, rồi là nói cái thân mình đó. Đấy. Mình sanh ra là mình có một cái chiếc áo. Cái áo mình mặc này là cái che thôi, chứ còn cái thân này là một chiếc áo. Mà chiếc áo này nó sẽ dần cũ mục để đi đến cái hoại diệt. Cho nên các vị đây nói đó, bỏ thân như bỏ chiếc áo. Hay là mình trói chiếc thân này như một cái xe, đi lâu ngày rồi nó thay đổi, rồi lâu ngày nó hết nhớt, hết xăng, hư hết, thì mình phải bỏ nó. Thì ý mà ngài muốn nói là nhận diện cái thân tướng đang trước mặt. Thì ở đây cũng vậy, chữ thiền nghĩa là khi chúng ta làm việc gì, chúng ta có cái ý thức vào cái công việc đó thì là thiền hết. Lại Phật cũng thiền, ăn cơm cũng thiền, uống nước cũng thiền. Có nhiều khi mình đi chợ về cái mình không đủ thiền á. Đi chợ về cái thức ăn mà tươi á, thì đem vô tủ gỗ, tủ khô cất, mà đồ ăn khô đem vô tủ lạnh cất. Rồi thậm chí quên mở tủ lạnh cất vô đó, hay là mở tủ đông cất vô đó, tới hồi mở ra thiếu gì những cái việc như vậy. Nè, cho nên đó là bố thí trì giới hành thiền cung kính bậc trưởng thượng. Tại vì sao? Tại vì cung kính bậc trưởng thượng nghĩa là tâm mình luôn luôn khởi cái tâm cung kính. Mà hãy có cung kính thì nó trừ thường chữ cung là gì? Chữ cung là mình khum xuống như này. Chữ kính là sao? Mình quý trọng. Hãy quý trọng là phải khi phải cung người. Cho nên là các thầy của tôi cũng vậy, nằm là nằm như là nằm như là cái cung vậy đó. Mà hãy ngồi là ngồi thẳng như là cái chuông. Đi thì đi như con phụng, đi từng bước, đi thẳng thớm. Người nào mà đi mà chưa có thông dong là mình biết tướng đi đó chưa phải tướng đi của con phụng, tướng đi đó của con cua. Hành như phụng, tọa như chung, trụ như tùng, ngọa như cung. Khi đứng là đứng thẳng. Cho nên cái chữ cung kính trưởng thượng là hễ ai mà mình quý trọng thì tự nhiên nó thể hiện cái sự cung kính. Khiêm cung nó cũng nghĩa là vậy. Mình khiêm nhường và mình cung kính. Mà hễ cái người mà có cái tâm cung kính thì bắt đầu nó khởi từ trong lòng và nó thể hiện qua cái hình tướng. Phục vụ. Phục vụ là một cái hạnh tốt. Tại vì sao? Tại vì mình nghĩ là luôn luôn có cơ hội mình làm. Đó. Quý Phật tử mà về chùa công quả đó, mà Phật giáo thì chúng ta dùng cái từ công quả, còn mình dùng cái từ thông thường là gì? Đi phụng sự. Hồi xưa quý hòa thượng mình ở Việt Nam tổ chức những đoàn Phật tử thành ra những người thanh niên phụng sự xã hội. Nghĩa là mình sống không phải chỉ biết lo cho mình mà mình còn biết lo cho người khác, gọi là đi phụng sự. Mà khi mà chúng ta có phụng sự thì chúng ta thấy rằng mình sống mỗi ngày không có lãng phí. Còn trong Phật giáo thì mình dùng cái từ là công quả. Tại sao gọi là công quả? Mình đem hết tất cả những cái công phu tu tập mình thể hiện vào trong mỗi cái việc làm đó để nó đưa đến kết quả. Đi vô chùa mà là rửa chén, là quét nhà đó, là cả một công phu đó. Tại vì sao? Có thể người ta không có thích cái kiểu mình rửa chén, mình sắc cái củ này, củ khoai, củ cà rốt này, người ta đổi ý, người ta không muốn kiểu này. Đang sắc vậy cái người khác tới nói tại sao không cắt kiểu kia. Mà mình thể hiện được tất cả cái nhẫn nại của mình, cái khiêm cung của mình, công phu lắm. Cái chữ công đó là cái công phu tu tập từ bi, nhẫn nhục, hỷ xả, bao dung gì đó. Tất cả những cái gì mình học nó thể hiện trong một chữ công đó hết. Mà hễ mà mình thành tựu được cái đó gọi là công đức. Cái gì mình sống mà mình sống thiện đó, cái gọi là công đức. Còn mình chỉ cho người ta bên ngoài thôi, cái đó gọi là phước đức. Thí dụ mình ta đói bụng mình cho cơm ăn, phước thôi. Nhưng mà mình đưa cái hộp cơm người ta cho người, làm sao để người ta cảm nhận được cái sự gọi là quý ba quý mến của mình khi đưa cái hộp cơm đó là công đức. Thành thử trong một cái sự việc đưa một hộp cơm mà chúng ta có cả hai phước, một là công đức, hai là phước đức. Một cái ly nước mình rót, một cái việc mình làm, nhiều khi mình chỉ thể hiện cái tướng thôi thì đó nó được có một phần thôi. Cho nên phụng sự đó là một cái điều mà làm. Mà khi mình cái tâm mà thường thường á, mình muốn để tôi giúp, mà khởi cái tâm giúp là cái tâm hướng thượng, cái tâm chân chánh. Cho nên khi mà tâm mà hướng thiện rồi thì tất cả những cái kia nó chuyển hóa hết. Thứ sáu là hồi hướng phước báo, tức là mình có mình chia sẻ với mọi người. Chia sẻ nó cũng có nhiều loại lắm. Chia sẻ chỗ ở, chia sẻ vật thực, chia sẻ pháp lành. Cái gì mình hiểu biết được, mình nghe hay được, mình chia sẻ với người ta. Thứ bảy là hoan hỷ phước báo với người khác. Cái này cũng là cái phước này. Cái phước này gọi là phước tùy hỷ. Có nhiều khi mình không được cái đó, nhưng mà người khác được, đừng có ganh. Mà mình phải tùy hỷ, mình phải vui. Có một cái em đó, sống trong gia đình đó, không có được tình thương của cha mẹ. Thì khi cái em đó về chùa đó, thì các thầy các cô rất là thương. Tại vì biết em này á, sống trong gia đình và từ cha mẹ cho đến anh chị em thường có những cái thái độ và cái cách sống làm cho em đau khổ lắm. mà em chỉ về chùa mới có được cái niềm vui và có tình thương thôi. Thì em có một cái người bạn đi chùa chung, và khi thấy bạn mình được các thầy các cô thương, để cho bạn mình đỡ tủi thân, đỡ cảm thấy rằng mất niềm tin vào cuộc sống, thì em này rất là hoan hỷ, rất là hoan hỷ. Và luôn luôn khi thấy các thầy các cô đối tốt với vị đó thì em này vui, vì thấy rằng bạn mình ít nhất cũng tìm được một nơi. Còn mình đầy đủ rồi, mình cũng được có cha có gia đình thương, mình cũng được về chùa. Có thể nhiều khi thầy cô đó chú tâm cái em khổ kia hơn, quên mình chút cũng không có gì trở ngại. Nếu mình làm được cái đó, cái đó gọi là tùy hỷ với phước của người khác. Mà quý vị thấy ngồi đây mỗi người mỗi phước à, không có ai phước giống nhau. Thậm chí cùng một căn bệnh mà có người khỏe hơn, có người mệt hơn, có người hợp thuốc, có người không hợp thuốc, có người được chăm sóc, có người không được chăm sóc. Cho nên tất cả đều tùy vào cái phước nghiệp của mỗi người. Mình ganh cũng không được gì, mà chẳng qua là nếu mình ganh đó, chẳng được gì mà còn tổn nữa, còn tổn thêm cái thiện lành của mình nữa. Thứ tám là gì? Nghe giáo pháp. Mình có nghe thì để làm gì? Nghe để khai mở. Ngày hôm qua Pháp Hòa có truyền năm giới cho một anh Thiên Chúa giáo. Bây giờ là một ngày 2 tiếng đồng hồ nghe pháp. Và vừa càng nghe càng thấm, càng nghe càng thấm, và phone qua khoe với thầy: gia đình con bây giờ đầm ấm hạnh phúc, tại vì bây giờ tất cả đều tu tập. Anh mới kể cái chuyện vui. Anh nói: thầy là cứu tinh của con. Hỏi cứu tinh sao? Bữa nào mà con làm gì sai mà con biết vợ con sẽ hầm hừ với con, cái con canh bà sắp về cái con mở thầy lên giảng. Cái bà về bà nghe thầy giảng, cái bà đi lên lầu luôn, bà không nói gì hết, cái tới tối cái về. Nhưng mà trong kinh Đức Phật nói người mà nghe pháp có 5 cái lợi. Một á, sẽ biết được những điều chưa biết, đúng không? Có những cái mà không biết nhờ nghe pháp được biết. Thứ hai là mình sẽ rõ ràng được những điều mình đã biết mà biết chưa có chính xác. Có những cái mình biết à, nhưng mà hình như mơ mơ màng màng, mơ hồ thôi chứ chưa. Điều thứ ba, sạch cái tà kiến, được cái chánh kiến, thêm hiểu biết, tăng sự hoan hỷ. Có nhiều khi hồi xưa giờ mình làm việc đó mình không biết, nhưng mà bây giờ mình nghe điều đó rồi mình hoan hỷ vô cùng. Cho nên nghe pháp được 5 lợi. Quý vị cứ nhớ là mình nghe pháp cũng giống như là mình ăn thức ăn cho tinh thần vậy đó. Còn mỗi ngày mình ăn cơm, ăn cháo, uống nước rồi đó, là cái đó nó mới có bổ thân thôi. Nhưng mình nghe pháp sẽ bổ tâm. Nếu ai không có thời giờ nghe nhiều thì nghe 30 phút. Rồi mai mai mình lại nghe tiếp. Là mình không có thời gian nghe ở nhà thì mình nghe trên xe, trên đường mình đi làm. Rồi hoặc là mình không có thời gian thì mình nghe trong khi mình làm việc. Được hết á. Thật ra thì mình ngồi nghiêm trang mình nghe thì nó sẽ rót vào nhiều hơn. Nhưng nếu chúng ta không có thời gian thì chúng ta hãy lựa cái khoảng trống nào mà có thể làm được. Điều thứ 9 là gì? Là mình truyền bá giáo pháp. Điều thứ 10 là mình làm cho mình có được cái chánh kiến. Ở đời một trong những cái mà mình hạnh phúc và làm cho người khác kính nể mình vì chúng ta có cái chánh kiến. Tại sao? Vì chúng ta có cái thấy đúng thì chúng ta sẽ hiểu biết đúng, và chúng ta sẽ nói những lời đúng. Từ một cái đúng nó dẫn mình đi tới những cái đúng khác. Cho nên không ai có khinh thường mình được, không ai có những cái thái độ khinh suất mình được. Bởi vì sao? Bởi vì mình có được cái chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ. Và ba cái đó đó nó liên kết với nhau. Căn bản nhất, khi có cái thấy đúng đắn thì suy nghĩ sẽ đúng đắn, gọi là chánh tư duy. Và vì thấy đúng đắn, suy nghĩ đúng đắn cho nên sẽ đưa đến lời nói đúng đắn, gọi là chánh ngữ. Đó là chưa nói tới mình sẽ tạo những cái nghiệp chân chánh, gọi là chánh nghiệp. Chưa nói là mình siêng năng tinh tấn, gọi là chánh tinh tấn. Năm nay mình tụng kinh Dược Sư 49 ngày. Thì mỗi lần, thật ra thì hơn 30 năm nay, năm nào mình cũng tụng dược sư 49 ngày, từ mùng 1 Tết đến lễ Bồ Tát Quan Âm 19 tháng 2. Nhưng mà đặc biệt là năm nay á, là tất cả những chương trình tụng kinh của chùa đều đưa lên trên cái livestream cho Phật tử theo dõi. Thì Pháp Hòa nhận rất nhiều thơ, rất nhiều phone của Phật tử ở khắp nơi mà được lợi lạc bởi những cái buổi lễ Phật trì kinh như vậy. Và các vị thấy được một cái sự chuyển hóa rất lớn ở trong đời sống của các vị. Và có vị nói là chưa bao giờ biết Phật Pháp, chưa bao giờ biết tụng kinh, chưa bao giờ biết nghe Pháp. Thậm chí có Phật tử em Minh Tinh đây, biết chùa vậy lâu lâu Tết nhất đồ ghé, nhưng mà chưa bao giờ theo dõi một chương trình tu tập hay tụng niệm gì hết. Nhưng mà lần này ở tại nhà vẫn có thể theo dõi được, cho nên các vị đã đi theo những chương trình đó và thấy có nhiều cái niềm vui. Và tự nhiên cái vị đó nói bây giờ mình trong khoảng một năm nay, cái sự hiểu biết của mình về cái con đường tu tập của mình, về cái đạo mà mình đang tín ngưỡng mình đi theo, nó rõ hơn ngày xưa nhiều lắm. Hồi xưa mình cũng đạo, mình cũng nói mình đạo Phật vậy, nhưng mà cái đạo Phật nó mơ hồ và cảm giống như mình chỉ nghĩ là ở đây là tôn giáo mình cúng bái vậy thôi. Nhưng mà bây giờ biết Phật Pháp nhiều hơn, cho nên mình nghe Pháp nó làm cho cái chánh kiến của mình nó tăng trưởng. Thì thưa đại chúng, hai cái bài kệ này thì Đức Phật nói: oan gia hại oan gia, kẻ thù gặp kẻ thù, không bằng tâm hướng tà. Bởi vì tâm hướng tà rất nguy hiểm. Pháp Hòa ví dụ ha, con cái của mình á, kệ nó thà là nó trơn chất, nó đơn thuần, nó khờ khạo vậy đó, thà là vậy đi, còn hơn á mà nó sống nó mưu mô nó giả dối, không thèm. Cho nên là nhiều khi mấy vị nói mấy thầy ở chùa hơi cái kiểu như là lành quá, có qua nói kệ, nó lành hơn là một đứa mà nó sống mà cái đầu của nó mưu mô quá, nó toan tính nhiều quá, không tốt. Tại vì sao? Quý vị để ý coi, hễ người nào mà cái tâm hướng tiền là tối ngày cứ tính toán, đụng chuyện gì cũng nói tiền, cho riết cái người đó cái tình cảm họ sống với người ta xung quanh đó, ta nói thôi đừng nói chuyện với người đó, người đó đụng chuyện nói tới là tiền bạc đó. Nó tùy cái tâm mình hướng cái gì thì mình nói cái đó, cho nên nguy hiểm. Cái tâm hướng tà, hướng xấu, chữ tà là lệch thôi, chữ tà là nó sai quấy, nó lệch. Thà nếu mình hướng về cái gì không hay thì luôn luôn. Bây giờ mình nói một cái đơn giản thôi, ví dụ như một khi mình giận ai là luôn luôn mình cứ hướng về người đó, mà nó khổ vậy đó. Mình thường thường ví dụ như trong đại chúng đây, mình vô đây mình ngồi, mình không có gì với ai hết trơn á, chứ mình ngồi tỉnh bơ à, ai ngồi đâu cũng quẳng chẳng quan tâm. Nhưng mà một khi mà cái người mình không ưa rồi mình thấy kiếm lắm, ngó vòng vòng coi nó ngồi ở đâu, nó lạ vậy đó. Cho nên cái gì mà nóng thích là mình hay hướng về cái đó, mà chính cái đó nó dẫn dắt mình đi tới khổ. Các vị nào mà bị bệnh cũng vậy, đừng có tối ngày cứ suy nghĩ tới cái bệnh của mình, nó làm cho mình bệnh hơn. Thí dụ mình nói là mình bệnh nan y đi, nhưng bây giờ mình còn đang khỏe được, mình đang làm được gì, vui vẻ mình sống với mỗi ngày như vậy. Người đời ai cũng chết mà, chết mục tiêu cuộc đời. Đúng y lời Phật dạy, kiếp sống trong ngắn ngủi. Ở bên hệ phái khất sĩ, ta đi cầu siêu, ta không cần tụng chú vãng sanh, không cần tụng Nam Mô A Di Đà bà dạ, tụng cái bài đó đó: muôn pháp không thường còn, người sanh ắt có diệt, sanh tử như thủy triều, diệt tận chân phúc hiện, thác bền sống không bền. Người đời ai cũng chết, chết mục tiêu cuộc đời. Đúng y lời Phật dạy, kiếp sống trong ngắn ngủi, chết thật là chắc chắn, sớm muộn xác thân này trả về cho tứ đại. Nhìn xem thể phách hoại, xác như gỗ mục hư, tánh thanh tịnh chân như niết bàn vô sanh diệt. Pháp Hòa hay kể đại chúng nghe, mỗi khi Pháp Hòa ghi danh sách cầu an cầu siêu vậy, năm nào cũng có chuyển sang nhượng hết á, năm nào cũng có. Cái vị đó nói xin thầy cho con vô gửi người thân vô danh sách cầu an, Cái đâu mấy tháng sau, tuần sau, năm sau vậy, xin thầy chuyển qua cầu siêu. Thật ra cái danh sách cầu an á là thay đổi luôn luôn, còn cái danh sách cầu siêu là không có thay đổi. Một khi mình vô danh sách đó rồi là không có thay đổi. Còn cái danh sách này thay đổi à? Danh sách cầu an là phải update luôn luôn á. Còn danh sách cầu siêu mà chuyển qua rồi là không thay đổi. Cho nên Pháp Hòa mới nói á, Pháp Hòa từng rồi Pháp Hòa kể đó, mình ở cái nhà đó, thôi đó ngàn kỳ này là thôi đó ngàn, cái nhà này thôi đó ngàn, chưa đâu, có tiền tính nữa. Nhà mình ở có thay đổi ngàn, có cái lộn nó không có đổi á. Xuống đó rồi là ở đó luôn. Thật ra nhiều khi mình có tư duy, mình quán chiếu cái tâm của mình, cái đó là cái sanh diệt. Tại vì sao? Tại vì cái đó là cái thay đổi. Hôm nay mình học hai câu cuối của kinh Pháp Cú phẩm phẩm tâm là câu 43, xin 42 và 43 là kết thúc cái phẩm này. Rồi hôm khác mình sẽ học qua phẩm thứ tư. Mình học được 3 phẩm 43 câu rồi. Thì xin cảm ơn đại chúng, chúc đại chúng an lạc.